Trong cái ngày đặc biệt quý báu này, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu đối với một người đàn bà. Hôm nay là ngày Mother's Day, ngày lễ mẹ, cho nên tôi muốn chọn một cái bài học về một người nữ mà đây là một cái bài học, một cái câu chuyện rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà nó có những cái bài học rất là quý báu mà tôi ước mong rằng không phải chỉ cho các bà mà thôi, nhưng mà cho tất cả chúng ta cùng học chung với nhau. Người đàn bà này là một người đàn bà mắc huyết tới 12 năm. Mắc huyết tới 12 năm. Chúng ta biết huyết hay là máu là sự sống của con người. Nếu mà huyết máu mà nó cứ mất ra khỏi người trong chúng ta thì chứng tỏ rằng cái sự sống của chúng ta nó cũng hao mòn vô cùng, bởi vì sự sống nó ở trong máu, và khi mà chúng ta mất nhiều quá thì chúng ta có thể chết một cách rất là dễ dàng. Ở trong cái câu chuyện này chúng ta thấy người đàn bà này mắc huyết. Không những về cái thể xác của bà mà bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Khi thiếu huyết trong người nó sẽ làm cho cái thân thể con người, tất cả các bộ phận bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Bởi vì huyết nó đem oxy đi đến tất cả những cái tế bào trong thân thể của chúng ta. Mà huyết nó thiếu thì oxy nó sẽ không có đến đầy đủ các cái bộ phận trong thân thể, thì chứng tỏ cái thân thể này nó hao mòn rất là nhiều. Bà này không những về bị hao mòn về cái thể xác, nhưng mà về phần tài chánh bà cũng mất mát rất là nhiều. Đến nỗi lời của Chúa nói ở đây là bà đã dùng hết tiền để chạy các thầy thuốc, nhưng mà cũng không có ai chữa lành cho bà được. Mà cái bệnh mắc huyết này không những là cái nan đề của thể xác của bà này mà thôi, về tài chánh mà thôi, nhưng mà ngay cả cái đời sống gần gũi quen biết với những người chung quanh nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng. Bởi vì trong cái luật Do Thái ngày xưa đó, những người bị mắc huyết, băng huyết là những người ở trong Lê Vi Ký đoạn 15 câu 25 cho biết đây là những người trong cái lúc mà họ bị băng huyết, mắc huyết, họ là những người ô uế. Mà những người nào mà gần gũi những người ô uế thì những người đó cũng bị ô uế nữa. Cho nên bà này ở trong một cái tình cảnh rất là tội, bởi vì ngay cả bạn bè có thể bà cũng không có nữa. Bởi vì họ không có dám gần gũi bà, bởi vì tới gần gũi bà là họ bị ô uế. Nhưng không những vậy thôi, nhưng mà ở trong Mác đoạn 5 cũng nói về cái câu chuyện này, là cái tình trạng của bà càng ngày nó càng tệ. Mình đi bác sĩ mà bác sĩ giúp mình để mình được khỏe hơn, tốt hơn, mạnh hơn thì quý biết bao nhiêu. Nhưng mà cái tình trạng của bà càng ngày nó càng tệ. Cho nên tôi không biết trong chúng ta có ai trong quý ông bà anh chị em có cái nan đề đến nỗi 20 năm, 12 năm chưa có giải quyết được không. Có thể ít hơn, nhưng mà chúng ta thấy đây không có thể nói cái tình trạng không phải là cái nan đề của thể xác, nhưng mà cái nan đề về tài chánh, về tâm linh của mình, về nội tâm của mình, emotionally mình có những cái bệnh, những cái nan đề nó lớn mà có thể không ai biết. Mình sống trong cái sự sợ hãi, mình sống trong cái sự lo lắng bồn chồn, mình sống trong cái sự bất an trong tâm hồn. Đó có thể lắm nó đã kéo dài rất là lâu rồi. Nhưng mà như thế nào? Không có ai có thể giải quyết được. Mình có thể đi đây đi đó tìm thầy nọ, bác sĩ kia, nhà tâm lý khác để mình giải quyết những cái nan đề này. Mình có thể nói bỏ hết tiền nhưng mà cũng không giải quyết được cái nan đề trong đời sống của mình. Và trong cái Luca đoạn 8 câu số 43 thì cho chúng ta thấy cái nan đề của bà, tất cả những người chuyên môn để cứu bà không có giải quyết được. Hay là nói cách khác hơn, con người với cái nhìn của con người, cái nan đề của bà kể như bế tắc. Và đây, như tôi vừa nói hồi nãy, là cái câu chuyện cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ là cho quý bà mà thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là ngày lễ mẹ, cho nên tôi muốn chia sẻ cái bài học này, mà không những quý bà chúng ta học, mà chính mỗi một chúng ta được học qua cái bài học này. Cảm ơn Chúa là bà có cái nan đề lớn vô cùng, nhưng mà bà nghe có Chúa đến trong cái làng của mình. Chúa đến, và trong câu số 43, Luca đoạn 8 câu 43, khi Chúa đến, Chúa đi ở trong làng bà, của bà biết được và bà đến, bà tìm cho gặp Chúa. Và lời của Chúa nói như thế này trong câu số 43. Bây giờ có một người đàn bà đang đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Tốn hết tiền để tìm bác sĩ, thầy thuốc để chữa bệnh cho mình, nhưng mà câu trả lời ở đây là không ai chữa lành được. Đôi lúc trong đời sống của chúng ta nghĩ rằng tiền, mua tiền cũng được, phải không? Nhưng mà tôi không biết đến đời này có tiền hay không để mua. Nhưng mà có một số người họ nghĩ tiền có thể mua được tất cả, có thể giải quyết được tất cả những nan đề trong đời sống. Nhưng mà chúng ta càng sống lâu chừng nào thì chúng ta càng biết rằng tiền không có phải là cái cách mà chúng ta giải quyết được mọi nan đề. Rất tiếc có những người họ nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái sự giàu có của con người chưa hẳn giải quyết được những nan đề trong đời sống. Có những người rất là giàu nhưng mà trong tâm hồn của họ có nhiều cái bệnh hoạn mà không thể nào nói cho ai biết được. Những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi lo lắng, những cái nỗi bệnh hoạn trong tâm hồn của họ mà tiền không có thể giải quyết được. Như tôi có nghe cái câu nói rằng bạn, tiền của bạn có thể mua một cái giường thật là tốt, thật là sang, thật là quý, thật là đắt tiền, nhưng mà nó không mua được cho bạn một giấc ngủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái câu chuyện này, bà này bà có một cái nan đề lớn vô cùng, ngay cả tốn hết tiền của về thầy thuốc nhưng không ai chữa lành được. Chúng ta ở đây thấy có một cái nan đề tới 12 năm chưa giải quyết được. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của cái nan đề này, chúng ta thấy khi bà gặp được Chúa Giêsu, Chúa giải quyết cái nan đề của bà ngay lập tức. Ngay lập tức. Rất là tuyệt vời. Chúa giải quyết cái vấn đề của bà ngay lập tức. Xin chúng ta cùng coi lại lời Chúa ở trong Luca đoạn 8 câu số 43. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn tiền hết của để về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài là Chúa đó rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Wow! Tức thì, ngay lập tức, một cái vấn đề 12 năm, không ai, tiền bạc không có gì có thể chữa lành được cả, Nhưng mà khi bà đến với Chúa Giêsu, bà rờ cái trôn áo của Ngài, thì lời của Chúa cho chúng ta, Chúa bà được chữa lành, Chúa chữa lành bà ngay lập tức. Có nghĩa là sao? Nếu bà này bà gặp Chúa trước đó 12 năm thì sao quý bà xem? Bà không có phải sống một cái đời sống khổ nạn 12 năm đã qua. Wow. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị, có những cái nan đề gì chúng ta đang gặp phải, chúng ta đã rờ tới trôn áo của Chúa chưa? Chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chút nữa trong cái câu chuyện này. Ở trong Mác cũng nói về cái câu chuyện này, Mác đoạn 5 câu 28 thì nói rằng khi bà đến chuẩn bị để rờ cái trôn áo Chúa thì bà tin rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà tin trong lòng là bà chỉ rờ tới cái trôn áo Chúa thì bà được lành. Chúng ta nhớ khi chúng ta đọc bốn sách Tin Lành á, những cái câu chuyện mà được kể đi kể lại, mỗi tác giả viết về cái câu chuyện giống nhau á, có những cái chi tiết đôi lúc mình thấy ủa sao bên này nói như vậy, bên kia nói như, nó khác, nhưng mà thật sự không khác, nó chỉ thêm vào để cho nó đầy đủ cái câu chuyện mà thôi. Ở bên Luca thì không có nói là bà này bà nghĩ rằng rờ Chúa, bà tin rằng rờ tới cái trôn áo của Chúa thì bà được lành, nhưng mà trong Mác thì nói một cách rõ ràng hơn là bà tin trong lòng, nếu mà chỉ rờ tới cái trôn áo của Chúa, cái áo của Chúa thì bà được lành. Bà nghĩ, bà biết rằng dầu bà mất tất cả, ngay cả cái sự sống của bà cũng gần đi đứt luôn, nhưng mà trong Chúa Giêsu có cái gì đó, có cái gì đó rất là đặc biệt mà ta chỉ cần rờ tới cái trôn áo của Chúa thì được lành. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao cái trôn áo của Chúa? Chắc chúng ta biết cái trôn áo mà phải không? Cái áo mà nó mấy người mà ra trường á, đại học hay là ngay cả trung học ra trường á, cái mũ của họ có cái tassel hả, cái việc mình gọi là gì, cái tua nhé. Cảm ơn ông Nguyễn Vũ Văn, cái tua đó là cái trôn áo đó, thưa quý ông bà chị. Thay vì ở phía trên này nó ở tốt, ở phía dưới cái áo của người Do Thái họ mặc cái áo dài phủ như vậy, như một cái robe vậy đó, và dưới cuối cùng á thì họ có những cái tua là cái trôn áo đó. Ok, tại sao bà nói bà chỉ cần rờ tới cái trôn áo của Chúa thì bà được lành? Thì lời của Chúa ở cho chúng ta muốn hiểu được cái này, chúng ta cần phải vô Dân Số Ký đoạn 15 câu số 38 tới câu 40 thì nói như thế này, là Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia hãy làm một cái tua, như ông Văn vừa nói, cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thải điều răn Đức Giê-hô-va, những điều mà Chúa dạy mà làm theo. Người Do Thái, Chúa nói họ cái áo của họ mặc đó, nó dài như vậy, và ở dưới cùng cái áo đó, nó có những cái tua đó, cái tua đó nó biểu tượng cho lời của Chúa, Kinh Thánh, lời của Chúa. Cho nên để đụng được tới cái tua hay là cái trôn áo của Chúa, bà này phải làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Bà phải làm sao? Bởi vì nó ở tốt dưới, gần dưới đất, bà phải gì? Cảm ơn Chúa. Bà phải quỳ xuống, hoặc là bà phải bò xuống, bà mới rờ được cái trôn áo của Chúa. Quý ông bà xem thấy cái sự chữa lành của Chúa, cái quyền phép của Chúa được xảy ra như thế nào không? cho một người có cái thái độ như thế nào không? Chỉ khi nào chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, chỉ khi nào chúng ta quỳ mọp cúi xuống trước mặt Chúa, chúng ta mới nhận được cái sự chữa lành của Chúa, nhận được cái phép lạ của Chúa, kinh nghiệm được cái phép lạ của Ngài. Còn nếu chúng ta tự hào, chúng ta cảm thấy mình rất là ngon lành, cái tròn áo của Chúa nó không có ở trên này, nó ở tuốt ở dưới kia. Và như Văn nói rất là chính xác, mình chỉ khi nào mình quỳ xuống, mình cúi xuống, mình mới nhận được, mình mới nắm được cái tròn áo của Chúa, mới nắm được lời của Chúa. Dầu rằng bà mắc tiền của tới 12 năm bệnh tình lại chữa không hết, nhưng mà ở trong Mát đoạn 5 thì nói bệnh tình của bà càng ngày nó càng tệ hơn nữa. Nhưng mà bà tin rằng khi bà đến, bà quỳ xuống, bà cúi xuống, bà nắm lấy lời của Chúa, nắm lấy cái tròn áo của Chúa, bà được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Nhiều lúc chúng ta muốn được sự chữa lành của Chúa, bảo đảm ai trong chúng ta có cái nan đề gì đó, mình muốn được sự chữa lành của Ngài, nhưng mà chúng ta cần phải có cái thái độ như người đàn bà này, thì chúng ta mới nhận được sự chữa lành của Chúa. Humble yourself, hạ mình xuống trước mặt Chúa. Và ở đây cũng ở trong Dân Số Ký đoạn 15 câu số 39 thì nói rằng, nói về cái tua, cái tròn áo đó đó, thì lời Chúa nói như thế này: các ngươi phải mang lấy cái tua này, khi thấy nó các ngươi nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình. Làm theo lời của Chúa dạy, chứ không theo cái tư tưởng, sự suy nghĩ của mình. Có thể mình nhìn thấy cái nan đề, mình thấy bó tay rồi, cái kiểu này con người nói không có phương cách nào để giải quyết. Chúa nói don't worry about it, đừng có lo cái chuyện đó, hãy làm theo lời của Chúa. Khi bạn làm theo lời của Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm được cái phép lạ của Chúa. Nhiều lúc mình nhìn cái vấn đề, mình suy nghĩ theo cái nhìn của con người, ở kiểu này khoa học nói tới đây là chấm dứt, không có thể nào giải quyết được. Và ngay cả khoa học cũng nói, khoa học không có tin vào phép lạ, cho nên không có gì có thể xảy ra được. Nhiều lúc chúng ta lý luận theo cái sự lý luận của con người, mình thấy rồi mình mới tin. Chúa nói hãy tin lời của Chúa mà thôi. Hoặc là mình khi nào mình hiểu được thì mình mới tin, còn không hiểu được thì mình không tin. Chúa nói chớ gì, không theo tư dục của lòng và mắt mình thấy. Mình không có theo cái sự nhận xét của con người, nhưng mà mình tin cậy vào lời của Chúa. Và không những cái tua đó, cái tròn áo mà thôi, lời của Chúa mà thôi, nhưng mà ở đây nói sao, cái tròn áo đó là của ai, thưa quý ông bà anh chị em? Bà này bà không phải là tôi rờ được cái tròn áo, chúng nắm lại được cái tròn áo của người nào cũng được, phải không? Đâu, chỉ có cái tròn áo của Chúa mà thôi. Cho nên lời của Chúa nó phải đi đôi với, dính liền với Chúa, thì mình mới kinh nghiệm được cái phép lạ kỳ diệu mà Chúa ban cho mình. Lời của Chúa là chân lý. Bà này bà tin chắc trong lòng là rờ tới cái tròn áo của Chúa, chứ không phải là bất cứ người nào. Tôi tin rằng lúc đó đám đông rất là nhiều, có những người Do Thái họ cũng mặc áo, có thể có tròn áo đi vòng vòng bả, nhưng mà bả chỉ tìm cho tới được gặp Chúa và cái tròn áo của Chúa mà thôi. Cho nên lời của Chúa là chân lý, dính liền với Chúa là sự sống. Hai điều đó hợp lại với nhau có một cái mãnh lực vô biên, cái quyền năng vô biên mà nó bày tỏ qua cái phép lạ. Cho nên bà này, bà được cả hai. Bà được lời của Chúa, bà nắm lấy lời của Chúa, và lời của Chúa gắn liền với Chúa. Chúng ta biết cái chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Lời của Chúa nói, bệnh, cái huyết của bà, nó cứ chảy ra hoài 12 năm. Nhưng mà bà nắm lấy được lời của Chúa, bà nắm lấy được Chúa, dính liền với lời của Chúa, thì ngay lập tức bà được chữa lành. Wow! Tạ ơn Chúa! Đây là bà kinh nghiệm được cái phép lạ kỳ diệu từ nơi Chúa. Cho nên và bây giờ tới câu số 45-46 thì lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng, khi bà được chữa lành rồi, bà đụng tới, bà rờ và nắm lấy được cái chôn áo của Chúa rồi, cái tu áo của Chúa rồi, thì bà được chữa lành. Chúa Giêsu bàn phán rằng, ai rờ đến ta? Chúa hỏi một cái câu hỏi mà rất là lạ. Ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Đông người quá. Họ nói, có những người đi dựa đụng Chúa. Khúc sao nói sao? Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây lấy ép thầy. Ô, họ đông quá, họ ép đụng Chúa ầm ầm như vậy đó, mà Chúa lại nói, ai rờ đến ta? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Chúa nói, Chúa thấy cái quyền phép, cái năng lực của Chúa, cái quyền năng của Chúa nó phát ra. Mà nó phát ra chỉ có một người mà nhận được mà thôi. À, cái sự khác biệt giữa người đàn bà này đụng tới chôn áo của Chúa và tất cả những đám đông cũng đụng, nhiều người đụng tới Chúa để ép Chúa, vai đụng Chúa như vậy, mà chỉ có một người nhận được cái năng quyền của Chúa, quyền năng của Chúa, còn tất cả không nhận được. Bởi vì Chúa nói, cái người đụng đó, khi đụng tới ta thì cái quyền phép của ta nó ra. Cái sự khác biệt giữa tất cả đám đông và cái người đàn bà này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Là gì? Tất cả mọi người đều đứng, mà bà này thì quỳ mọp xuống dưới. Đó là cái sự khác biệt. Chúng ta không thể nào nhận được năng quyền của Chúa, thẩm quyền của Chúa, quyền năng của Chúa để thay đổi cuộc đời của mình, những cái nan đề trong đời sống của mình, có thể 1 năm, 2 năm, 12 năm, 20 năm đi nữa, chúng ta không thể nào nhận được nếu chúng ta cứ đứng khơi khơi, nếu chúng ta vẫn tự hào về cuộc đời của mình, nếu chúng ta vẫn thấy mình là ngon lành. Chúng ta có thể đi nhà thờ, nhưng mà sao? Mình chỉ là những người ngưỡng mộ Chúa mà thôi, giống như đám đông. Họ là những người ngưỡng mộ Chúa, fan of Jesus. Nhưng mà người đàn bà này, bà không muốn chỉ ngưỡng mộ Chúa mà thôi. Nhưng mà bà muốn có một phần trong Chúa, trong cuộc đời của bà. Chúng ta theo Chúa, chúng ta có thể đi nhà thờ, làm những cái lễ nghi tôn giáo, chúng ta là những người ngưỡng mộ Chúa, fan của Chúa như đám đông, hay là chúng ta đến, chúng ta muốn có cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa. Chỉ khi nào chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, chúng ta nhận lời của Chúa, gắn liền với Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Đức Chúa Giêsu nói, có người rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Mình có thể theo Chúa rất là lâu, mình đi nhà thờ rất là thường xuyên, nhưng mà mình không nhận được cái năng quyền của Chúa, cái phép lạ, kinh nghiệm phép lạ của Chúa có thể lắm, bởi vì chúng ta đang ở cao quá. Chỉ khi nào chúng ta thấp bẹp ở dưới kia, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa mà thôi. Hay là nói cách khác, một cách dễ hiểu hơn, tất cả những người ở trong thiên đàng của Chúa là những người, chỉ là những người khiêm nhường mà thôi. Những người kiêu ngạo, không ai được vào thiên đàng của Chúa cả. Rồi Chúa nói, ai rờ đến ta? Chúa hỏi cái câu hỏi cũng hơi lạ. Chúa muốn biết người này là ai, phải không thưa quý ông bà anh chị em? No, Chúa thừa sức, Chúa biết rồi. Ngài là Thượng Đế, Ngài biết rõ rồi, ai rồi. Nhưng mà tại sao Chúa lại hỏi, ai rờ đến ta? Chúa muốn biết, Chúa muốn người đàn bà này một cách công khai, công bố cho tất cả mọi người những cái ơn phước âm thầm giấu kín mà Chúa ban cho người đó. Người đàn bà, câu số 47, người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, bà nói, ô, có người thấy tôi rồi, có người biết rồi, thì run sợ đến sắp mình xuống nơi Ngài tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Bà này công bố nói về những gì Chúa đã làm trên cuộc đời của bà. Rất tiếc ngày nay có những người được Chúa ban phước rất là nhiều, nhưng mà khi nói đến bạn có điều gì để làm chứng về ơn phước của Chúa không, họ nói không có gì hết, không có gì hết. Họ nhận rất là nhiều ơn phước của Chúa, nhưng mà khi nói rằng hãy chia sẻ ơn phước của Chúa, họ nói không có gì hết. Nhưng là những cái ơn phước của Chúa, những điều mà mình có được là chính mình làm ra, chứ không phải là Chúa ban cho tôi cái gì cả. Rất tiếc. Cầu xin Chúa cho chúng ta học được cái gương của người đàn bà này và cái mạng lệnh của Chúa. Khi mình nhận được những cái ơn phước của Chúa, hãy nói ra, hãy bày tỏ một cách công khai cho mọi người biết những cái ơn phước âm thầm mà Chúa ban cho chúng ta. Câu số 48, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin người được chữa lành. Wow, hãy đi cho bình an. Cái chữ chữa lành ở trong này á, mình mới đọc á, trong tiếng Việt mình nghĩ rằng là bà được chữa lành cái bệnh mắc huyết của bà. Nhưng mà ở trong nguyên văn á, cái bản King James Version á, King James thì nói rằng bà được chữa lành một cách toàn vẹn. To be whole, to be made whole, whole. Chứ không phải là chỉ chữa lành về cái thể xác này mà thôi, nhưng mà ngay cả, thank you anh Hiển, really fast, your faith has made you whole. Là không những cái thể xác này bà được chữa lành, nhưng mà cả trong tâm hồn của bà, cái người nội tâm phía trong, đủ thứ cái gì đó, mình không biết cái câu chuyện của bà như thế nào, Chúa chữa lành một cách toàn vẹn. Bởi vì có nhiều người, thưa quý ông bà anh chị em, khi được Chúa chữa lành về thể xác này, họ chỉ muốn vậy thôi, nhưng mà họ không có muốn có cái mối quan hệ gì với Chúa cả. Ở đây chúng ta thấy sao? Bà này, bà được chữa lành, Chúa nói bà là sao? Hỡi con gái. Con gái ai? Con gái ta. Wow, bà trở thành một phần tử trong gia đình của Chúa. Có những người muốn Chúa ban phước cho mình rất là nhiều, nhưng mà không có muốn có mối quan hệ gì với Chúa cả, không có relationship gì với Chúa cả. Người đàn bà này được Chúa chữa lành và bà muốn có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa gọi bà, hỡi con cái ta, chứ không phải là hỡi đàn bà kia. No, ở con gái ta. Khi chúng ta được Chúa chữa lành, Chúa giải quyết những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, về thể xác của chúng ta, muốn được những cái ơn phước của Chúa, chúng ta có muốn được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa không? Bởi vì đó là cái điểm then chốt. Bởi vì chúng ta không có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa đó, chúng ta không được chữa lành một cách toàn vẹn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không phải chỉ muốn ơn phước của Chúa, nhưng mà cái điều then chốt tốt hơn hết, quý hơn hết là có cái mối quan hệ mật thiết với Ngài. Tôi nhớ cái vụ 911 vừa xảy ra, có vô số người nói: Thượng Đế ở đâu? Where is God? Tại sao Ngài cho những cái điều ác này xảy ra? Con của ông tiến sĩ Billy Graham, bà Ann Lott Graham, bà mới trả lời. Bà nói: tại sao trong lúc được bình an, Chúa được Chúa ban phước mọi sự an lành trước khi 911 xảy ra, cả đất nước được bình an ngon lành hết, tại sao quý vị không có đếm xỉa gì tới Chúa cả? Không có tôn thờ Chúa, không có màng gì tới Chúa cả. Rồi khi gặp khó khăn như thế này lại đổ lỗi cho Chúa, nói rằng: Chúa ở đâu? Tại sao Thượng Đế lại cho điều này, điều khác xảy ra? Đó là cái thảm hại của con người. Mình chỉ muốn ơn phước của Chúa mà thôi, nhưng mà không có cần, không có thèm liên hệ gì với Chúa cả. Gặp cái khó khăn gì chạy tới Chúa: ô, con có cái nan đề này, cái mối quan hệ giữa con với những người khác gặp khó khăn, Chúa giải quyết cho con. Con học cái bài này nó khó quá, thi không thể nào đậu được, lấy bằng, xin Chúa giúp con để con thi học lấy bằng đậu khi được tất cả mọi sự. Bye, không có còn liên hệ gì với Chúa nữa cả. Ở đây Chúa nói rằng cái bà này được make whole. Lúc đầu tiên thì Chúa chữa lành về cái thể xác cho bà, nhưng mà bà muốn hơn cái điều đó nữa là cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa nói: hỡi con cái ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không chỉ muốn ban phước cho quý ông bà anh chị em những cái ơn phước mà thôi, nhưng mà hơn thế nữa, Chúa muốn cho quý ông bà anh chị em có được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, trở thành con gái, con trai của Chúa, trở thành hoàng tử, trở thành công chúa của Chúa. Và đó là cái điểm then chốt. Cho nên trong cái ngày đặc biệt này, ngày lễ mẹ, chúng ta học từ người đàn bà mắc khuyết này. Tôi mời quý vị đến với Chúa, kinh nghiệm phép lạ của Chúa cho đời sống của mình. Bằng cách nào? Thứ nhất, phải ôm choàng lấy Chúa Giêsu, ôm riết lấy Ngài và tròn áo Ngài và lời của Chúa, hết lòng tin cậy Chúa và lời của Chúa. Nếu quý vị có cả hai, quý vị hãy chuẩn bị quyền năng của Chúa sẽ thi thố trong cuộc đời của quý vị rất là kỳ diệu. Và muốn có được cái tấm lòng, muốn có được cái đời sống như vậy, muốn có một cái trái tim như vậy, không có cách nào khác hơn là you have to go low. Chúng ta phải hạ mình xuống tột bậc trước mặt Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây: hạ mình xuống tột bậc trước mặt Chúa có nghĩa là gì? Nghĩa là sao thưa quý bà chị em? Mình phải hạ mình, phải tôn trọng, cảm ơn Chúa, tôn trọng Chúa và lời của Chúa. Có nghĩa là bất cứ những gì Chúa dạy con sẵn sàng vâng lời. Tất cả. Bất cứ những gì Chúa dạy con sẵn sàng vâng lời. Tất cả. Đó là một đời sống hạ mình trước mặt Chúa. Và khi chúng ta có được cái đời sống như vậy, hãy chuẩn bị Chúa sẽ thi hành những cái phép lạ rất là kỳ diệu trên cuộc đời của quý ông bà chị. Amen. Tạ ơn Chúa.